Cái bản nguyện, bản hoài của Thầy là đem hết những cái gì mà còn lại của cái đời người của Thầy để phục vụ hết cho đại chúng, tăng ni, trẻ muốn học luật. Đó là những cái tâm huyết, những cái nguyện của Thầy đã phục vụ. Đại chúng mới thông cảm vấn đề đó, mà muốn được cái việc làm của mình có kết quả tốt, kỷ luật nó tốt, thì có không tránh sao những cái sự sắp xếp, cái sự mà việc này việc kia, mà mình cũng thông cảm là chỉ có mục đích chính là làm sao cho yên ổn đại chúng học được kết quả. Thí dụ như nó là học thì cái đời của học sinh, cả mấy thầy lớn hồi trước mà còn trẻ ngồi ghế nhà trường thì cũng vậy thôi, sợ trả bài, sợ giáo sư kêu lên trả bài. Thì cái đó là cái bệnh chung. Mà nó học thì cũng phải là chấp nhận cái vấn đề mà phải trả bài. Mà nếu mà không trả bài thì cái bệnh của mình là không học, học sinh nó vậy á. Thì muốn sướng muốn đồ, nhưng mà sướng thì khi mà mình lớn lên, khi làm việc cái tuổi á, thì nhìn lại cái quãng đời mà sướng mà cái thì nó hỏng nhiều. Thì Ngài Quy Sơn cũng nhắc đi nhắc lại đó, là xúc sự diện tường, gặp việc rồi á, hồi nhỏ mình không học, rồi khi mà gặp việc như vậy thì nhìn vào trong vách, xúc sự gặp những việc này ta hỏi, rồi dốt nát nó mình trả lời không được, rồi là dây mặt vô vách, ngậm bít lại không có câu nào mà nói được. Mà khi mà mở miệng ra nói càng á, thì nó bất thiệp điển chương, không có trúng vào kinh điển gì hết. Mà cái những người mà trẻ, những người mà nhỏ mà họ nghe mình nói sai vậy, người lớn bậc thầy mà nói bậy như vậy thì nó chê, nó cười, rồi mình trách nó hậu sanh vô lễ. Nó rõ ràng trong Quy Sơn đó, Ngài đã nhắc lại. Thành do đó, giàu có tuổi lớn 70, 60 mà còn ghế nhà trường, còn mình đi học, ôm cặp đi học, cũng như đóng vai là mình còn học sinh. Cái gì mình tuân thủ vì cái sự học. Thành ở đây thầy khi mà đào tạo mở ra cái lớp này, hay là xây dựng lên cái giới đài, cái viện này là điểm chính để phục vụ cho hàng tăng ni trẻ thọ giới, đắc pháp đúng như pháp, như theo tinh thần của Phật dạy. Đó thứ nhất. Thứ hai là truyền bá những tư tưởng về luật học, làm sao cho người xuất gia tăng ni trẻ nắm được về cái giới luật của mình thọ, vì đó là cái chính của mình đi xuất gia, chính để mình bước lên giải thoát. Thứ ba nữa là muốn xây dựng một cái đội ngũ mà nắm về luật kỹ, để mà truyền lại những người đi sau, nhất là cái giới luật là bị bỏ rơi và xem thường rất nhiều đối với cái thời xã hội văn minh tiến bộ này. Do đó những người họ quên đi, những cái luật thì coi như để thờ thôi, chứ không phải là cái sự hành trì của hàng tăng ni trẻ. Chúng ta ưa quan niệm như vậy. Thì thầy muốn rằng giới luật là cái nền tảng chính, là cái sự sống, là cái hơi thở của hàng tăng ni trẻ, người xuất gia của mình. Nếu xuất gia của mình coi thường vấn đề giới luật mà cầu cái sự giải thoát, cầu ra khỏi sanh tử luân hồi, thì không khác nào mình tìm lông rùa sừng thỏ mà thôi, chứ thật sự nó không có. Tại vì đây là cái nền tảng chính để chúng ta ra khỏi sanh tử luân hồi. Thành không có một vị Phật nào, không có một vị Bồ Tát nào mà coi thường vấn đề giới luật. Cái đó là cái chính mà thầy muốn nói. Tất cả những gì, miễn ai phát tâm vô đây học luật, đều đã có đó nó quý rồi. Những người mà phát tâm muốn học luật, mà luật đó để trang nghiêm mình và trang nghiêm giáo hội. Thành là thầy không đòi hỏi một cái gì mà thuộc về vật chất hết. Từ cái sự đóng góp cho đến cái gì mà tốn kém, chỉ là cầu chúng làm sao để học, để chúng thấy rằng rất cần. Với cái tâm huyết của thầy là làm sao để trao giới luật cho hàng tăng ni trẻ, chứ càng ngày càng mai một hết giới luật. Không biết nha, đôi khi mình học giỏi ở ngoài, học vị ở ngoài có, nhưng mà giới luật của mình không có, thì rốt cuộc ngày mai Phật Pháp đi về đâu? Nếu một tăng ni trẻ mà không biết giới luật, thì ở trong, thầy nhắc lại trong Bộ Luật Thiện Kiến, thì thầy nói rất nhiều lần ở trong đại chúng về cái Bộ Luật Thiện Kiến. Có 5 điều mà khiến chánh pháp trụ thế lâu dài. Thứ nhất là giới luật còn được sự kính trọng, còn sự tôn trọng, kính mến, coi nó là quý vấn đề giới luật. Đó là điều thứ nhất. Mà nó quý thì phải giữ. Mình có một món đồ quý mình giữ, không dám để cho ở ngoài sợ trộm cắp hay nó rơi mất đi. Nếu mà giới luật còn nhiều người kính quý, tôn trọng, thì chánh pháp trụ thế lâu dài. Đó là điều thứ nhất. Thứ hai là đời còn luật sư. Cái luật sư này, như là thầy nói là có 5 hạng luật sư. Đệ nhất luật sư là thuộc lòng từ cái giới kinh cho đến 17 pháp hay 13 pháp tăng tàng. Rồi đệ nhị luật sư là thuộc từ lời tựa giới kinh cho đến 90 tụ đọa. Đệ tam luật sư là thuộc hết một bộ tỳ kheo giới kinh thuộc lòng. Đệ tứ luật sư là thuộc hai bộ Tăng và Ni, Tỳ Kheo và Tỳ Kheo Ni thuộc lòng. Đệ ngũ luật sư là rành hết tạng luật, chẳng những thuộc hai bộ rồi mà còn rành cả luật tạng, là chỉ trì và tác trì. Có nghĩa là nếu mà có luật sư á ra đời thì chánh pháp trụ thế bằng cách, ví dụ như là mình giàu có thanh tịnh 5 vị, 10 vị, 20 vị nhưng mà không rành tác pháp yết ma, giả như tác pháp yết ma truyền giới, bạch tứ yết ma mà giờ mình bạch nhị thôi không rành, hay là mình tác pháp yết ma mà lạc vào một trong 7 phi tướng yết ma, điều yết ma nó không thành. Nếu không thành vậy, cái vô tác giới thể của một tỳ kheo ni đâu phát sinh, thì người đó đâu phải là một tỳ kheo như pháp, mà không phải là một tỳ kheo như pháp rồi đâu phải là thành viên của tăng già, mà không phải thành viên của tăng thì làm sao mà còn chánh pháp trụ thế. Hay chánh pháp có là có tăng, mà nếu tăng như vậy đoàn thể tăng thanh tịnh và hòa hợp là từ thành viên của tỳ kheo như pháp. Nha đại chúng thấy tối ưu quan trọng. Nếu mà thờ này luật sư còn ở đời, đó là điều thứ hai của bộ luật thiền kiến. Điều thứ ba là nơi ít tỳ kheo thanh tịnh, tỳ kheo ni thanh tịnh ở nơi biên địa mà có 5 vị tỳ kheo thanh tịnh thì chánh pháp trụ thế lâu dài. Tại vì Đức Phật cho phép là 5 vị tỳ kheo, 5 vị tỳ kheo ni có thể là truyền giới cho hàng tỳ kheo đắc giới được ở biên địa, ở nơi ít tỳ kheo, mình gọi là truyền nơi phương trượng á, truyền phương trượng không cần 10 người. Thứ tư này, nếu nơi nào đủ 10 vị tỳ kheo thanh tịnh là đủ tư cách mà tác pháp yết ma thì chánh pháp trụ thế lâu dài. Thứ năm nữa, nơi nào có 20 vị tỳ kheo thanh tịnh thì chánh pháp trụ thế lâu dài. Tại 20 vị này là xuất tổ tăng tàng, đủ tư cách xuất tổ tăng tàng một vị mà đã phạm. Nghe ra bộ luật thiền kiến đề cập thành đấu với giới luật mà tối ưu quan trọng theo cái cặp mắt của thầy, theo cái sự hành trì cũng như theo cái sự sống của thầy, giới luật không thể rời của người xuất gia được. Thành là có thể là quan trọng nhất, đại chúng nhớ, chứ mà chúng ta không thể thêm thường. Do đó nếu mà cái người học vì kính mến giới luật, dầu có bị chửi rủa, có bị mắng này cái nọ, mà chúng ta vì pháp thì cũng không ngại gì vấn đề đó. Ai nhớ như hồi xưa là tiền thân của Đức Phật, vì một câu kệ, hai câu kệ mà phải bỏ cái thân xác này, thì mình đi học vì cái việc mà cao thượng như vậy, là đối với cái việc nhỏ nhỏ không thành vấn đề. Đó là thầy nói lên cái đại đại chúng là thông cảm được, khi mình học bị dằn vật, bị cách này cách khác, bị kỷ luật đủ thứ, nhưng mà vì cái sự học nó là rất là cần thiết. Rồi là những cái ngày mà đi học, đại chúng nhớ là mình làm sao mình nó giàu, nó yên 1 phút, 2 phút, 5-10 phút cũng là quý. Cái sự yên của mình trong cái sự tu, sự học, chứ giờ nó kiếm 24 tiếng đồng hồ hay là 12 tiếng mà mình yên chưa hẳn. Những lúc mà mình ngồi buông xả hết chưa hẳn vì có cái việc yên, trong cái thời kinh, trong cái lúc tòa thiền, trong cái lúc mà trì chú, trong lúc mà niệm Phật, thì mình cố gắng được cái dịp nào thì mình yên cái dịp nấy. Mà yên đó không phải là để mình ngồi lên chánh điện, mình ngồi đó là yên, thì cái đó là một cái lẽ dĩ nhiên rồi. Mà đôi khi của ta cũng được yên, thì mình làm sao mình tập trong mọi hoàn cảnh. Cái đó thầy nhắc lại, tại vì đại chúng có coi chiếc áo cũ rồi phải không, mà có coi cái đó phải coi vài chục lần nó mới thấm, chứ đọc một lần không lần nó không thấm đâu. Đôi khi là mà chưa, càng đọc nhiều nó thấm trong đó, nó thấm trong đó. Nó thành không thấy cái ông kia, ông Osho, mà ông nói là ông gánh một cái núi sách lên Hy Mã Lạp Sơn mà nó cảm thấy nhẹ hơn là ông bắt ổng đi quét giỏ rác bữa khúc củi đó, thấy không? Mấy cái đó mấy cái mà mình phải suy tư nhiều. Tại sao? Thì dầu cái người kia một chục bằng học vị tiến sĩ không bằng, mà mình ngồi yên nhổ cái cỏ mà tâm mình nó an lạc, chính đó là nó là đạo chứ. Thành ông kia ông bươi chải từ ngọn núi này đi hỏi cái vị kia đủ thứ trải qua, ổng là rành mấy chục cái sinh ngữ, mấy chục cổ ngữ. Rồi ông cái đệ lục thức ông quét một cái rừng ngôn ngữ như vậy mà tìm một câu trả lời nó không ra, đại chúng thấy. Tại ông thiếu cái sự sống thực, ông sống với cảnh không à, nó sống thực không có. Mà sống trả lời chính mình là cái đó ta muốn nói. Thành là ông có thông minh, có thể nhất chúng. Đệ tử của ngài, ngài Đạo Nguyên, nhưng mà lúc nào cái sư phụ mình cũng lắc đầu 30 năm nữa, thấy không? Nên là cái thiền đường thì ông đi sớm nhất mà ông ra sao nhất, lý luận cách không ai mà lý luận được. Nhưng mà ông thầy lúc nào cũng là lắc đầu 30 năm nữa. Dầu ông là rừng văn tự như vậy, ngôn ngữ như vậy, nhưng mà ông thầy ông chê. Sống được cái tâm bình thường, bình thường tâm á, rất là khó. Mà bình thường tâm không phải là tìm trên văn tự, tìm ở đâu cao xa. Đại chúng nhớ nha, chịu khó đọc đi đọc lại bài kệ nó trật nha, cái chỗ đó nó trật, cái người đánh trả lời nó trật một chỗ á. Y pháp bất y nhân, rồi y nhân bất y pháp, cái bài kệ đó vậy. Rồi nhân pháp liễu mật thâm, mạc câu phi thủ trước. Cái bài kệ ông thầy ông truyền cho người đệ tử, cho ô chu á. Cái nó thành chịu khó nha. Bây giờ thầy chưa có nói trong này, thầy nói những cái điểm mà chính nha. Đại chúng chịu khó đọc đi đọc lại, thầy đọc chừng có 20-30 lần rồi ra trong này, nó mới thấm được. Nên là cái sự sống trong này nha thầy, cái này là cái mà nó công án rất là hay. Ví dụ như bây giờ nó hỏi Phật, nó Phật sao vậy? Mấy cô bây giờ nói chỉ nó giải thích cái tiếng Phật thôi. Cái tượng mà ngồi đó bằng đồng, nó tượng bằng đồng thì có Phật cây không phải Phật, Phật xi măng không phải Phật. Nếu Phật ngồi đó thì Phật đứng không phải Phật, Phật nằm không phải Phật. Nói sao cũng là trật hết á. Nhớ nha, nói sao cũng là trật. Thầy Âu Chu nói cái văn tự cái như có loài người sao mà nó nghèo nàn đó như thế, tìm không ra lời để một lần mà trả lời. Thầy muốn nhắc đó là làm sao mà chúng ta sống được cái bình thường tâm. Mà bình thường tâm không phải là ở trên cao, nhưng bình thường tâm nơi mà quét đất, nơi mà trồng rau, nơi mà bỡ củi, nơi làm nhà bếp, nó là bình thường tâm. Chứ không phải là cái chỗ nào bình thường tâm đâu ấy. Ông kia thông minh cỡ đó mà ông thầy cũng lắc đầu và nó 30 năm nữa. 30 năm nữa. Nhớ thành cái này cái rất là hay, là cái lẽ sống của mình. Rồi là so với những vị mà có học vị, nào quý thượng tọa, nào là luật sư, rồi là tri khách hay là trí sự hay là gì đó, những vị đó có công lao rất nhiều, nhưng mà rốt của các vị đó chưa sống được cái tâm bình thường, còn danh còn lợi trong đó, mà tâm bình thường mình đâu có danh có lợi. Thành khi mà ông thầy ông mình tịch trọ cái thì cái danh lợi đó nó hiện lên hết, đâu có sống cái bình thường tâm. Nếu bình thường tâm thì không có vấn đề đó, mà cái không có tâm bình thường thì không phải là đạo. Thầy chỉ nói sơ để đại chúng có một cái khái niệm trong cái này, cái những cái là rất quan trọng, nó rất quan trọng. Thằng một chung nói cái gì cũng là cái người ngộ đạo ta nói. Thí dụ nó kêu nó phần sao ta nói được, chỉ làm sao mà nói ra là Phật được, mở miệng ra nó trật đi. Còn nó pháp mà cái gì không pháp, mở mắt ra là pháp hết á. Từ cái từ cái hoa, cái lá cây, cái hiện tượng gì cũng là pháp đó. Có cái gì là ngoài pháp đâu. Nghe thành cái người ngộ chứng ta đấy, nghe là cái người mà là văn tự nó khác, còn cái người ta sống mà sống thật nó khác, là chúng nhớ có điều điều rất quan trọng, nghe rất quan trọng về cái nếp sống của mình. Nghe thì mình thường thường mình có cái tâm như vậy, làm gì rút đặng lên chánh điện ngồi yên hay là tụng kinh, đó là tu á, còn cái làm nó không tu. Hay giống nhớ nha, cái làm rút nó tới giờ ngồi thiền mình lên mình ngồi thì hai chân mình tréo lên này kia nọ yên vậy á, nhưng mà có yên đâu, khi mà ngồi nó nghĩ lung tung hết á, ha thì cái đó cũng đâu phải tu. Ha thì nó tu mình tập, mình đâu có thì giờ trong 24 tiếng đồng hồ, đại chúng đâu có nhiều. Cái giờ ăn là thì lên bàn ăn thì đủ thứ, món ngon món dở liền. Cái nào mà nấu vừa ý, nêm vừa ý thì khởi cái tâm tham, mà không vừa ý thì thở cái tâm sân liền, phân biệt ngay trong đó. Thì cái lúc đó cũng đâu có lúc tu. Cái lúc ngủ rồi hôn mê rồi nó, cái đó là khỏi nói rồi, không thiện mà không ác. Rồi cái lúc mà còn bao nhiêu cái thời gian nữa, thì mình xét là cái thời gian mình tu rất ít. Đại chúng nhớ rất ít cái thời gian tu. Thành giờ mình nó tập tu trong mọi hoàn cảnh, tu trong mọi cái việc làm. Nếu mà trong việc làm đó, cái việc làm đó nó hòa hài chính mình, cái tâm nhẹ nhàng, chính đó là tu, không dính mắc cái việc đó. Đó là cái tâm bình thường. Các vị thiền sư xưa ưa nói là bữa củi, gánh nước, quét nhà đều là công án của thiền, cũng là tu hết, cũng dụng công hết. Thầy đại chúng thấy trong Âu Chúa, khi mà nó hỏi ông xong, thầy ít có nghỉ ngơi như vậy. Ông nói chính là trong việc làm ta đã có nghỉ rồi. Mà nếu mà không dính mắc cái việc đó, không dính mắc vào trong cái việc làm đó, thì chính đó là mình tâm bình thường mình đã nghỉ rồi đó. Chứ là phải là cái chỗ mình nằm mình nghỉ này kia cái nọ đâu đó mới nghỉ, không phải. Còn giờ mình làm thì cái việc nó dính mắc, mà dính mắc thì nó có sự phân biệt thì nó vô minh, mà nó nặng nề. Đại chúng nha, cái phân biệt là cái vô minh, mình chưa buông bỏ được. Cái đó là thầy nói cái đạo lý để sống á, để sống á. Hay mình làm việc gì đừng dính mắc, mà đừng có nặng nề cái việc đó. Ai nói một câu gì mình cưu mang trong đó, làm một việc gì mình cũng là cưu mang trong đó, thì cái lúc nào mình cũng là nặng hết. Ngủ quên thì thâu, thức dậy thì thấy cái nó trói buộc mình, nó phiền phức đối với mình. Nó thì cái đó là thầy nói để đại chúng về tập. Khi coi như vậy thì mình tập, nó mình tập mà làm sao mình nhẹ mà sống với vấn đề mà cái tâm nó hơi tế. Chứ nếu mà chúng ta sống với cái tâm mà nó thô quá, không thấy được cái đó. Thô quá thì bị cảnh nó trói, nó cột đi. Rồi làm sao thấy cái bình thường tâm được. Bình thường tâm đó thì đạo. Nó tâm bình thường đó là đạo, chứ không đâu xa đó. Nhưng mà hàng ngày tập sao mình sống cái bình thường tâm nó có, thì chính đó là mình tu. Thành nhiều vị thấy cô kia cô không có ngồi thiền, cô không có tụng kinh, cô không niệm Phật, cô làm gì hết à. Mình nói cô đó không tu, chứ thật sự có khi ta tu nhiều trong mọi phương diện ta tu. Cái cảnh mà đến là không sân, cái cảnh đến là không tham, thì chính đó là tu, không dính mắc vào trong đó. Còn mình tối ngày lên chánh điện là sâu chuỗi tay thì không rời, nhưng mà đụng tới đâu dính mắc đó, đụng tới đâu cao có tới đó. Cái đó đây nhiều sư bà cũng vậy nha. Nhiều bà tu rồi cái ra giá tu lắm, thành có người mới nói cái nhà tôi kế bên bà kia sao bà thấy niệm Phật nhiều quá, bà đi chùa bà ăn chay mà sao bà chữ lộn nhiều quá. Thì mình nghe nói vậy nó trúng, nhưng mà không phải trúng. Lúc chữ lộn bà đâu có tu đâu, cái tâm nào tu, tâm nào miệng nào niệm Phật, niệm nào chữ lộn. Thành á, thấy cái vẻ cô kia cái tướng là tu nhiều lắm, nhưng mà đụng ở đó đâu thì coi như là dính mắt tới đó. Nên thì cái đó là cái mình tập, phải tập hết đó, chứ không ai trao mình cái đó hết đó. người ta chỉ nói cái phương pháp, cái cách về đại chúng tự mình mà dụng công đó. Chứ nếu mà không dụng công thì không có ông Phật, ông Tổ nào mà dụng công cho mình được hết. Cái đó nhớ nha, cái đó là rất quan trọng. Nên thầy nói là nói cái kinh nghiệm của sự sống trong cái kiếp làm người của mình. Đôi khi mấy cô thì nó bận rộn những việc này việc kia nhiều, mà cái việc không đáng bận rộn mà là bận rộn. Nhớ cái vấn đề nha, không đáng. Nên là mình, những cái mà không phải những cái gì đáng làm của người xuất gia mà mình cũng nhảy vô trong đó để lôi cuốn mất hết thì giờ của những người xuất gia đây, thì đối với chúng ta rất là khó. Tại sống giữa xã hội này, nhất là mấy cô mình ở chúng như vậy, nhưng mà mình cũng khéo mà mình tìm một cái riêng cho mình nhớ. Còn chờ mà thuận duyên thuận cảnh theo ý mình thì cái thời này nó khó lắm. Tại vì Đức Phật nói mình là đang ở trong cái cõi kham nhẫn, là cõi ta bà này, dịch là kham nhẫn, không có gì mà vừa ý của mình hết. Mà hơn nữa là chúng ta ra đây với cái nghiệp lực chứ không phải cái nguyện lực, thuộc về cái báo kiếp trước mà mình ra đây cái đời này mình phải chịu, phải trả. Nhưng mà chính trong đó mình tìm có cái riêng của mình, trong cái cộng nghiệp nó có cái biệt nghiệp. Những cái đó là không có trong bài vở gì hết đó. Cái đó là cái kinh nghiệm sống của những người đi trước thôi. Rồi là chia sẻ với trong đại chúng này, nhất là mấy cô là bận rộn rất nhiều, bận rộn những cái việc mà đôi khi thầy thấy trong nếp sống hàng ngày của những cái tự viện, cái việc không phải là cái việc của người xuất gia chúng ta làm, mà rốt cuộc chúng ta cũng phải bị đó mà nó trói nó cột vô. Đó là không phải có việc của người xuất gia mà chúng ta cũng bị những cái đó mà nó cuốn rồi nó cột, nó trói, chúng ta bỏ không được, chúng ta thoát ra không được. Vậy chúng nhớ kỹ nha, khó lắm. Thì cái đó đôi khi mà là không có cái thời gian mà ngồi suy tư, rồi chạy theo cái cảnh đó, cuốn tới đâu mình hay tới đó. Lúc rốt cuộc rồi nhìn lại thì cái kiếp người của mình nó gần hết, mà nhìn lại cái vốn liếng, cái sự nghiệp của mình chưa có gì có đối với người xuất gia. Cả cái bản nguyện của mình, cái chí xuất trần của mình từ ban đầu nó mất hết đi. Khi mà biết lợi thì coi như là không kịp nữa. Chúng nhớ rất nhiều. Ai thành là thầy nói những cái đó là cái mà để chúng tu trẻ già gì cũng vậy, cũng cần có những cái đó. Thì hôm nay chúng ta học về cái giới, mà cái giới thứ tư là giới thứ tư của Ba La Di. Thì cái Tỳ Kheo Ni tới là gì? Tới là tám giới, mà chúng ta học cái giới bên nay, cái giới thứ tư, đại vọng ngữ. Đó, cái giới đại vọng ngữ. Tại vì vọng ngữ nó có tới hai thiên. Nếu mà thiên thứ nhất phải nói đại vọng ngữ, chứ không phải nói vọng ngữ thường. Nếu Ba La Di phải nói đại vọng ngữ mới là thành Ba La Di được. Còn nếu thường thì nó ba vật đề là cái thiên thứ hai. Thì hôm nay chúng ta học về cái còn là cái thiên thứ nhất là cái thiên Ba La Di. Thành thời gian nó không có nhiều nữa thôi, thầy để thầy đọc thầy dịch luôn phải không? Đại vọng ngữ giới đệ tứ, nhược tỳ kheo ni thật vô sở tri, tự thán dự ngôn ngã đắc quá nhân pháp. Giảng dự ngôn: ngã dĩ nhập thánh trí thắng pháp, ngã tri thị ngã kiến thị, bảy ư dị thời, nhược vấn, nhược bất vấn, nhược cầu thanh tịnh, cố tác như thị ngôn chư đại tỷ, ngã thật vô tri bất kiến, nhi ngôn ngã tri ngã kiến, hư cuốn vọng ngữ trừ tăng thượng mạng, thị tỳ kheo ni ba la di bất cộng trụ. Là giới thứ tư là nói đại vọng ngữ. Nếu cái này cái từ mình đại vọng ngữ mình để nguyên thì cái này nó cũng quen rồi, thì không cần mình là dịch ra là nếu tỳ kheo ni thật không có chỗ biết, hay là chỗ biết không có thật, thật là mình không có hiểu biết gì, không có biết mấy việc đó, tự chữ tháng dự có thể là mình tự khen hay nói hay tự khoe, là tự mình khoe rằng là tôi được cái pháp của cái người trên, hay là nhờ cái bộ tứ phần gọi là pháp thượng nhân, nghĩa là thượng nhân pháp á, pháp mà người ở trên ta được, cái bậc thánh ta được á, là tôi đã được cái pháp mà hơn người. Mà nếu nó dịch cái pháp hơn người thì nó không có chính xác lắm, tại vì thượng nhân pháp là pháp của cái bậc thánh đại chứng á. Tôi đã vào cái pháp là thù thắng, cái trí thù thắng của bậc thánh, nhớ tôi đã vào được nhập đó, là cái pháp trí thù thắng của bậc thánh. Tôi biết cái việc này, tôi thấy cái việc này ở thời gian khác. Người kia chữ bỉ là chỉ cho cái vị tỳ kheo kia nói, cái vị tỳ kheo đó ở nơi thời gian khác, hoặc có người hỏi hoặc là không có người hỏi, muốn cầu cái sự thanh tịnh, vì mình mới nếu dịch sát dịch hết nè, vì muốn cầu cái pháp thanh tịnh nên người kia nói như vậy, là khởi lên nói như thị, nói những cái lời như vậy nè: này đại tỷ, này chị, tôi thật không có biết, không có thấy, mà tôi nói là biết, nói là tôi thấy, những cái lời nói hư vọng, không có thật, hư cuốn nè, luống dối, vọng ngữ là cái lời mà nói nó hư vọng, nó không có thiệt. Rồi cái chữ này mình để dịch sao chó là tăng thượng mạng, dịch sao chó á. Rồi là đây tỳ kheo ni này, tỳ kheo ni này phạm ba la di không được ở chung, trừ bậc tăng thượng mạng. Nhớ cái này mình dịch cái bốn chữ này là sao chót này ra nó xui ha. Thầy dịch lại cho con bận nè: nếu tỳ kheo ni thật không có chỗ biết mà tự mình khoe rằng tôi được pháp của người trên, tôi đã nhập được vào cái pháp trí thù thắng của bậc thánh, tôi biết cái việc đó, tôi thấy cái việc đó, người kia ở thời gian khác, người kia là ở thời gian khác, hoặc có người hỏi hoặc không có người hỏi, vì muốn cầu cái sự thanh tịnh nên nói như vậy: này các chị, tôi thiệt là không có biết, không có thấy, mà nói là tôi biết tôi thấy, những cái lời mà hư dối không thật, thì tỳ kheo ni này phạm ba la di chẳng được ở chung, trừ hà bậc tăng thượng mạng. Đó là cái bài học của chúng ta, là cái giới thứ tư á. À, thì đại chúng học cái giới này đại chúng nhớ nha. Có ba cái giai đoạn, một cái việc nào làm thì cũng có ba giai đoạn: gia hành, căn bản, nhậu khởi. À, cái gia hành là chuẩn bị, hay là để cho chưa đạt mục đích. À, thì cái giới này cái vị kia đã lạc vào trong cái căn bản nghiệp đạo rồi, đã nói người kia nghe được rồi, nó tôi biết cái việc đó, tôi đã nhập vào cái quả vị thánh, hay là tôi thấy việc đó, những cái mà pháp của người trên á, nhưng mà nói rồi cái sợ là nó tội phạm giới mới nói trở lại, hay không, nên nói trở lại. Thế là có cái thời gian khác, người có người hỏi hay không có người hỏi. Thế thì nếu mà có người hỏi thì họ gạn hỏi, nếu cô được cái pháp đó, cô tu bằng cách nào, thấy ở đâu, đạt bằng cách nào, không biết đường đâu diễn tả. Thế có người hỏi như vậy, còn không có người hỏi mình sợ. Thế mình sợ rồi mới là ăn năn nói trở lại. Thế là thật sự cái việc đó tôi nói càng vậy chứ tôi không có, không thấy, không biết. Cái gì muốn là nó hết tội, nhưng mà đâu có được, thấy không? Ha, thì nếu mình đã nói người kia nghe rồi thì căn bản nghiệp đạo thành tựu rồi, thì giờ mình nói trở lại thì cái tội đó nó đã thành tựu. Ví dụ như mình lấy cái món đồ, mình dời khỏi chỗ, bây giờ sợ quá, sợ phạm giới quá, mình trả lại thì căn bản nghiệp đạo đó, trộm đã thành tựu rồi. Dầu món đồ đó mình trả lại nhưng mà cũng vẫn phạm. À, thì cái ở đây cũng vậy, cái lời nói của mình. À, thì trong cái giới này, thầy giải thích nhờ cái từ thật không có chỗ biết. Nhớ nó, nếu là nó là thật không có chỗ biết á, mà ra là cái này là nói thiệt, là mình không biết, mình không có chứng. À, mà thật mình biết mình là không có biết cái việc đó, không có chứng việc đó. Ví dụ như nó mình xưng mình A-la-hán, mà mình biết mình là thật sự không phải A-la-hán. Hai chữ thật nè. À, mình biết mình. Còn nếu mà mình lầm á thì đó người ta nói là mới nói cái từ gì? Tăng thượng mạng. Mình hiểu lầm. Ha, mình lầm trong của mình. Nên là cái đó nó khác. Còn này là mình biết thiệt. Biết thiệt là mình chưa có chứng, mà mình vì cái nó dối. Mà cái đại vọng ngữ này là khẩu và cái ý nó khác nhau. Nói về khẩu và cái ý nó khác nhau. Cái miệng mình nói khác, nhưng cái ý của mình, cái tâm của mình nó khác. À, tại vì mình nói cái việc đó, cái miệng mình nói việc đó, nhưng tâm của mình nó không phải như vậy. Biết mình nói dối. Mà cái nói dối ở đây có hai cái động cơ chính. À, Đức Phật mới là kết tội. Động cơ chính là gì? Hai động cơ chính. Một là gì? Lợi. Thứ hai là danh. Mình mới nói dối chứ. Nó lợi. Mình là nói tôi được cái này cái kia, đặng bà kia bà cúng dường nhiều, bà lo cho mình nhiều. Đó là cái lợi. Mà những hàng tỳ kheo, Đức Phật chế cho hàng tỳ kheo là cũng có gì cái lợi. Thứ hai nữa là cái danh. Danh được cái sự cung kính. Nên mình nói là hiện ra từ cái tướng cho đến cái miệng. Tướng thấy người ta cái mình ngồi liêm diêm mà giả trang thiền tướng, để ta thấy mình. Ha, mình hiện ra những cái gì mà không phải thực của mình, để ta tưởng là mình chứng ngộ. Cái đó là cái danh hay là cái lợi. Thì cái thường thường cái danh cái lợi nó đi đâu như bóng với hình. Cái danh ở đâu thì cái lợi đó. À, ví dụ như là mấy ngày lớn là mình mời đâu thể là lợi chùa mình trai tăng hay cúng dường, đâu thể đem ra 20-30 ngàn cúng được, phải không? Còn thường thường cái danh nó cái lợi. À, thành là nếu người tu hay là mình phải nhận rõ cái danh cái lợi của nó, cái sự tai hại của nó như thế nào. Nó rất là lớn, nó nhận chìm hai cái người muốn bước lên đường giải thoát. Cái danh cái lợi rất là khó. Này chúng nhớ nha. Thành ở trong này à, cái chỗ mình không biết thiệt là chỗ mình không có biết, chữ thật ra là để đây rất là hay. Mình biết rõ mình không biết, chứ không phải là mình biết làm. Nhớ rõ nè, mình không phải là mình làm, mà là thiệt là mình không có chỗ biết, mà mình khoe nói tôi được cái pháp mà thượng nhân à, thì cái thượng nhân pháp là những cái pháp gì là những cái pháp mà có khả năng đưa đến lìa khỏi sanh tử, là những cái pháp xuất ly á, gồm những cái là 37 phẩm trợ đạo, hay là tứ thánh đế, hay là giải thoát tam muội, hay là chánh thọ, những cái pháp mà những người trên đã chứng được. Nhưng nói là những vị mà chứng tứ đế đó, kiến đế, khổ tập diệt đạo, người ta đã chứng được, đạt được. Còn mình giờ chưa. Nó khổ tập diệt đạo mình nói trên văn tự mà thôi, chứ chưa có kiến đế được. Mình nói mình được những cái pháp đó, hay là tu được 6 pháp ba la mật, là 37 phẩm trợ đạo, vân vân, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần, vân vân, những cái đó là tu được. Hay là mình nói là mình được, mà thật sự mình thấy mình là chưa được. Đó là những cái pháp thượng nhân, là những cái pháp đó, những cái quá nhân pháp á. Tôi đã vào ở trong cái pháp thù thắng của cái bậc thánh. Nó cái này là bậc thánh ta đã đạt được cái đó, ta vào trong đó. Như vào cái thiền định, như vị đi đó là từ cái nhập định, từ tứ thiền, từ sơ thiền đến tứ thiền, hay nhập chánh định chẳng hạn. À, mình nói là tôi đã vào được cái đó. Nhưng nói là hôm này tôi cứ ngồi suốt mưa, từ tối cho đến sáng nhập định, đi cõi này cõi kia, từ sơ thiền cho đến địa tứ thiền đó, nhưng mà rốt cuộc không có thiền nào hết. À, thì là tôi vào những cái đó. Người ta nói cái pháp mà cái trí thù thắng của bậc thánh, đạt được của bậc thánh, còn mình giờ không có. Nhớ đó là thầy giải thích cái từ. Tôi biết như vậy, tôi thấy như vậy. Tôi thấy người kia sanh ở cõi này, mất ở cõi này, sanh ở cõi kia, hay là ở dưới địa ngục, hay là này kia cái nọ. Nó là hôm này tôi đi xuống địa ngục, tôi thăm người này người kia dưới địa ngục, mà thật sự không có. Đó là nó tôi biết và tôi thấy. Rồi mới nói là cái có cái thời gian sau cho mình hối hận đi. Rồi ta hỏi là cô tu có thời gian bao lâu được cái pháp đó, cái pháp đó diễn tả được như thế nào. Hầu ta hỏi mà không biết đường đâu mình nói. Đó là có người hỏi, hoặc là không có người hỏi. Không có người hỏi, này là có người hỏi, không có người hỏi. Rồi là vì mục đích gì? Là vì muốn, là cầu cái sự thanh tịnh. Mình mới nói trở lại, mình nói trở lại vì sợ tội, vì cái sự thanh tịnh, mới nói là tôi là thiệt là không có biết, không có thấy, giả dấu nói càng thôi. Mà nói vậy, tưởng rằng nói vậy là mình không tội, nhớ và không phạm giới. Nhưng căn bản nghiệp đạo nó người kia đã nghe rồi. Nha, thì cái phạm tướng của định tội hay là người kia khi nghe rõ mình muốn nói gì, mà vô lỗ tai họ rồi, miệng mình nói rồi, vô lỗ tai rồi, thì cái đó căn bản nghiệp đạo đã thành tựu rồi. Mình nói trả lời thì cũng là, mà vì muốn mình thanh tịnh nó không được nha. Thì dầu có mình nói ân hận, mình nói trả lời gì cũng tỳ kheo ni này, cũng phạm ba la di nè, thì đó là Đức Phật kết giới lần thứ nhất. Cái lần thứ hai là trừ cái hạng mà tăng thượng mạng. Thì tất cả các bộ luật đều là Đức Phật kết là hai lần. Cái lần thứ nhất là cho một cái số tỳ kheo khi mà Đức Phật kết cái giới này ở thành Tỳ Xá Ly. Mà thầy nói về cái duyên khởi á, Tỳ Xá Ly vào cái năm mà mất mùa, hàng tỳ kheo đông đảo như vậy, thì Đức Phật mới nói là các ông có thể trở về nơi nào mà thuận tiện mà hành đạo, nhất là 3 tháng an cư. Thì ngay lúc đó Đức Phật ở thành Tỳ Xá Ly với một số tỳ kheo, Nó thì có một số tỳ kheo mới trở về nơi quê của mình. Nó thầy nói đây, giờ thầy nói cái duyên khởi của tứ phần trước. 3 tháng ăn cư rất khó khăn trên phương diện mà đi khất thực. Nhiều vị ông mình bác không trở về, thành dân chúng nó đói khát mất mùa như vậy. Thế thành có một số tỳ kheo đi về quê hương của mình, đi những cái nơi khác mà giờ khất thực khó khăn. Những vị bàn với nhau, thôi giờ mình là tán thán với nhau, thầy này chứng qua la hán, thầy kia được tam muội, thầy kia được cái chánh thọ, người này được cái quả này quả kia, từ sơ quả đến đệ tứ quả. Ha, thì nghĩ như vậy rồi thì bàn với nhau đồng ý, rồi tán thán với nhau, hoặc là tự xưng mình được. Ha, thì khi mà an cư rồi trở về, tại vì một năm có 2 lần mà hàng tỳ kheo tụ về chỗ Đức Phật đông đảo. Một là trước khi an cư, và thứ hai là sau khi mà an cư tự tứ rồi, là tất cả các nơi về đảnh lễ thăm Đức Phật. Như bây giờ mình nói là ra hạ rồi mình về thầy tổ mình khánh tuế. Mà khánh tuế thì giờ mình làm có lễ cho xưa các vị tỳ kheo khi 3 tháng an cư rồi về chỗ Đức Phật thì để trình bày những cái được của mình, cái được của mình. Nên thành là những cái vị mà ở nơi khác thì cũng tuần tự trở về. Cái lệ thường hàng tỳ kheo từ xa mà đến Đức Phật đều gặp an ủi, hỏi thăm vui vẻ. Thế thì một số tỳ kheo ở thành Tỳ Xá Ly xung quanh ở đó, không có đi ký an cư đâu xa, thì vật thực rất là khó. 3 tháng an cư về Phật cũng hỏi thăm có an lạc hay không, có vui vẻ hay không, có hòa hợp hay không. Mà cuối cùng cái câu thứ tư Đức Phật ưa hỏi là vấn đề khất thực có dễ dàng hay là khó khăn. Thì những hàng tỳ kheo đó thấy sanh sao vàng vọ, nói chúng con cũng rất là an lạc, chúng con có hòa hợp, chúng con vui vẻ tu hành. Nhưng đối với cái sự khất thực 3 tháng an cư ảnh hưởng dân chúng họ mất mùa, nên chúng con có bữa đói bữa no, khó mà đầy đủ. Thì những cái vị mà ở cái chỗ khác là về thấy mập mạp hồng hào, Đức Phật cũng an ủi, cũng hỏi thăm như vậy. Thì những vị này mới nói rằng chúng con đều an lạc, được hòa hợp, được hạnh phúc đó. Đối với cái sự đối với cái sự khất thực chúng con dễ dàng đầy đủ, chứ không thiếu gì 3 tháng an cư. Thì Đức Phật mới hỏi là đa số những hàng tỳ kheo đều khất thực khó khăn giữa 3 tháng này, mà mấy ông đủ phước đức như thế nào mà được đầy đủ như vậy? Thì những vị tỳ kheo nó tình thiệt mà thưa, chúng con đã nói với nhau là người này chứng a la hán, người kia chứng a la hán, nên những cái gia đình mà họ rất là khó khăn, mà vì cái phước báo nên họ nhín ăn nhín mặc, có khi không cho vợ con họ ăn mà đem đến cúng dường hàng sa môn, nên tụi con rất là đầy đủ. Thì ở trong lúc đó A Nan hầu Đức Phật, A Nan nói mấy ông không nói thì đằng này tôi cũng biết, thấy thầy nào cũng là mập mạnh, thầy nào cũng hồng hào, thầy nào cũng dư khí hết đó. Nha thành Đức Phật mới nói các ông nói vậy mà các ông có chứng thiệt cái quả nào không? Thì những hàng tỳ kheo nói dạ con, tôi con không có được cái quả nào hết đó. Đức Phật mới là rầy. Đức Phật mới nói giả như các ông có chứng thiệt, các ông cũng không nên nói, không nên nói, huống gì các ông chưa có chứng cái quả nào mà ông nói. Như vậy là ông ăn trộm của chúng sanh. Nên là Đức Phật nói các ông đâu có khác gì những cái dâm nữ đem cái sắc đẹp của mình mà đổi lấy chén cơm. Còn cái giáo pháp của ta nhiều đời nhiều kiếp mà ta đã tìm cầu cái sự giải thoát, mà ông đổi lấy những cái bát cơm nuôi cái thân tạm bợ, ông coi rất là thường. Thành Đức Phật mới nói với tỳ kheo có bốn vật lớn ở trong thế gian này. Trong thế gian này có bốn hạng vật lớn. Cái hạng vật thứ nhất á, là người kia có quân lính 100,000 trong tay, có cái vũ khí mạnh để mà phá thành cướp bóc của cải của người khác. Đó là cái vật lớn thứ nhất. Cái vật lớn thứ hai nữa là hàng tỳ kheo không thanh tịnh mà xưng mình là thanh tịnh. Cái hạng vật thứ ba nữa là ác tỳ kheo vì miệng bụng mà xưng được pháp thượng nhân. Kẻ đại tạc thứ tư là kẻ nuôi sống bằng cách trộm của chúng ta. Thì trong cái bốn cái vật lớn này, hàng tỳ kheo hết ba rồi nha, phải không? Tỳ kheo ni hết ba cái đại tạc, mà chỉ có một đại tạc là ở thế gian nè. Ở thế gian ở có mấy vũ khí mà có binh lính hùng mạnh mới là chiếm nước này nước kia. Còn bao nhiêu đó nè, thầy nói lại là cái hạng vật thứ nhất là cái người có quân đội trong tay nhiều, quân lính nhiều hùng mạnh để mà cướp bóc nước khác chẳng hạn. Còn hạng vật thứ hai là tỳ kheo không thanh tịnh mà xưng mình là thanh tịnh, xưng mình là thanh tịnh để ta cúng dường nhiều được cái danh tiếng. Cái hạng thứ ba là vì miệng bụng, hay là mình đi khất thực á, hay là xưng được pháp thượng nhân mà thật sự mình không được, chứ phải được thì không nói. Thứ tư nữa là kẻ nuôi sống bằng cách trộm của thường trụ của chúng ta. Đó là cái là bốn cái vật lớn ở trên thế gian này, Đức Phật mới nói. Nói thêm nữa là mình chứng thiệt, ngộ chứng thiệt mà mình nói không đúng đối tượng cũng là phạm. Nhớ nha, mà không có phạm ba la di, mình chứng ngộ thiệt. Còn cái tăng thượng mạng hồi thì sẽ nói cái này là mình chứng ngộ thiệt mà nói không đúng đối tượng. Không đúng đối tượng là gì? Nói dầu mình chứng ngộ thiệt mà mình nói cũng cầm danh lợi, không đúng đối tượng, tính cách cũng hơi khoe khoang. Còn mình đúng đối tượng là không vì danh vì lợi mà mình nói cái pháp đó cho ai, cho cái người đồng chí với mình cùng tu hành với mình, hoặc giả là những cái bậc mặt cao hơn mình, để họ nghiệm có mình nói trúng hay không. Mà mấy người đó là không phải danh lợi, đại chúng nhớ, nói không biết là mình đạt được cái pháp đó, không biết nó có trúng hay không. Mình nói cho người kia hiểu, thầy mình là ấn chứng cho mình những cái đó thôi, là có phải hay không, không mình đi sai đường. Giờ mình chứng ngộ thiệt, thành đại chúng nhớ đó, là mình chứng ngộ thiệt mà mình nói không đúng đối tượng cũng giờ là phạm này. Nó là khi Phật kiết giới, khi một có thời gian nữa là Đức Phật kiết giới này rồi, mà lúc đó là chưa có cái từ mà tăng thượng mạng. Có một số tỳ kheo thích cái cảnh vắng vẻ ở trong rừng tu, rồi là cái cảnh nó tốt như vậy, cái tâm mình được điều phục, nó bị phục đi chứ chưa được diệt nha. Là tuyên bố những cái bạn cùng phạm hạnh với mình, tôi đã chứng quả, phiền não tôi đã hết, là tuyên bố chứng A-la-hán. Mà khi mà chứng A-la-hán là kiến tư hoặc đã hết, mà giờ cái vị này cái cảnh nó tốt, mình phục thôi, chưa có diệt, nó phục thôi. Thì một cái thời gian những cái vị này rời nơi A Lan Nhã, rời chỗ vắng vẻ, đi xuống dưới làng, tưởng mình là chứng ngộ rồi, xuống dưới làng để mình du hóa, để hành đạo, giáo hóa dân chúng. Thấy những cái sắc đẹp, thấy những người nữ, tâm mình còn đắm trước, còn phân biệt, còn thích, thì cái vị này mới hối tâm, nói mình tuyên bố chứng A-la-hán nè, mà tại sao đối với cái sắc ái này mình giờ khởi lên sợ quá, vậy là mình có phải là phạm ba la di chăng, phạm giới Đức Phật đã chế hay không, mới đem cái việc này đến bàn với tỳ kheo. Tỳ kheo mới thưa với Đức Phật, Đức Phật mới kêu vị tỳ kheo lên hỏi. Nó lên hỏi thì vị tỳ kheo đó tình thiệt mà thưa mình nhận làm. Đức Phật mới chỉ ra bằng cách nó làm, Đức Phật mới kết thêm là tăng thượng mạng. Tăng thượng mạng là nhận lầm cái sự tu của mình nha. Tăng thượng mạng nha, để chúng nó nhớ. Thành đôi khi mình tu sâu kinh nghiệm rồi á, có người hướng dẫn mình mới là đạt được cái rốt ráo. Tại vì khi đại chúng là chúng ta cái chủng tử, cái phiền não nhiều đời nhiều kiếp, mà cái cảnh nó tốt như vậy chúng ta phục thôi chứ chưa có đoạn. Cũng như là mình lấy phèn mình lóng nước, rồi cái cặn của cái chất dơ đó, nước đục đó nó nằm đó mà chưa được lọc hết ra ngoài. Thì nếu mà không ai mà quậy nước đó lên, nó yên như vậy thì cái cặn nó nằm ở dưới nó còn hoài đó. Cái đó gọi là phục. Khi mà có gió mình lấy tay mình quậy lên nữa thì coi như là cái cặn nó lên. Thì cái trường hợp như cái hàng tỳ kheo này nhận làm, khi mà phiền não nó phục đó mình không biết được. Nhớ. Hay là chúng ta đôi khi chúng ta tu là giống như là lấy miếng dán, miếng cây là miếng gạch mà đè cỏ, thì tạm thời cỏ nó không lên được, nhưng mà nó gốc nó rễ nó còn nằm đó. Một khi chúng ta lấy cái viên ngói viên gạch đó rồi thì cái cỏ nó phát sinh trở lại. Đó là phục. Hay nhớ là phục mà chưa có diệt. Thì cái này nhận làm. Nên Phật kết thêm là cái tăng thượng mạng. Cái tăng thượng mạng này, đó là cái duyên khởi của tứ phần chung chung nha. Nãy giờ thì kể cái duyên khởi của bộ tứ phần, thầy kể thêm cái bộ duyên khởi của căn bản. Nó có cái ly kỳ một chút. Ly kỳ một chút á, là Đức Phật cũng ở thành Quảng Nghiêm, ở trong cái trên cái lầu mà thường thường nó cao cát. Cát là cái gác, cái gác mà có cái từng gác á, hay mình dịch ra có ở cái lầu cao ở cái sông, mà sông Di Hầu. Thì ở tứ phần thì cũng có cái Đức Phật ở nên thành Quảng Nghiêm, mà thành Quảng Nghiêm thuộc về là công Vasali, là Tỳ Xá Ly á. Thì cái căn bản này nó cái duyên khởi Đức Phật cho nó khác hơn là đối với 500 ngư phủ ở sông Thắng Huệ. Cái này là thầy duyên khởi của cái bộ căn bản thứ nhất thiết của bộ Tỳ Na Gia. Mà 500 ngư phủ này sống cái nghề mà chài lưới ở hai bên bờ sông Thắng Huệ, thì có hai tay lưới gọi là đại túc và tiểu túc. Mà một cái tay lưới như vậy 250 người, mà khi nào trong thành có những cái đại lễ thì mới sử dụng đến cái tay lưới coi như là đại túc, tay lưới lớn để mà kéo. Thì bữa đó trong thành Quảng Nghiêm có cái lễ nên cá nó sử dụng rất nhiều, dân chúng sử dụng rất nhiều, nên hai tay lưới này được sử dụng hết. Thì kéo trên sông Thắng Huệ này cho ra tới phía ngoài sông lớn thì có một cái con cá rất lớn kêu ma kiệt đại ngư. Con cá lớn tên nó là ma kiệt ngủ đi, nên khi mà tay lưới đại túc này kéo cá nó thức dậy mà quá lớn như vậy, nên cái tay lưới này 200 nơi ngư phủ này kéo không lên nổi, dùng dậy bị cá này nó kéo ra sông lớn. Thì là cầu viện thêm 200 năm vị kia là 500 ngư phủ mà rốt cuộc kéo không lên. Rốt cuộc rồi phải nhờ những người đi đường, những người chăn bò, những người xung quanh á, cả ngàn người á, khi mà kéo được cái con ma kiệt đại ngư này được kéo lên bờ. À, mà con Đà Ma Kiệt Đại Ngư này nó có 18 cái đầu, 36 con mắt, nó lạ. Ha, thành cái hai bờ sông Thắng Huệ này ta nó đồn với nhau, họ đi coi rất là nhiều. Ha, dân chúng họ hàng vạn người đi coi cái con cá nó lạ. Ha, tại vì mà có con cá mà 18 cái đầu, 36 con mắt. Ha, thành Đức Phật cái duyên mà độ được, nó tiền kiếp đối với con Ma Kiệt Đại Ngư này, thành Đức Phật mới thấy cái duyên có thể độ được dân chúng vùng đó, Phật mới nói hàng tỳ kheo là cái duyên như vậy, những hàng tỳ kheo nào muốn theo tháp tùng theo ta thì chuẩn bị y bát đi đến bờ sông Thắng Huệ, đi du hành đến đó để mà có cái duyên để độ sanh như đó. Thì Đức Phật và hàng tỳ kheo đi đến đó, thì những cái ngoại đạo mà không tin Phật pháp mới nói là Sa Môn Cù Đàm đã xa lìa cái sự mà vui chơi. Mà tại sao Sa Môn Cù Đàm nghe những cái việc mà kỳ lạ, con cá Ma Kiệt này ông ta cũng mang y ba bát với hàng thầy trò đệ tử đến đây cũng ham vui như vậy. Còn những vị mà tin Phật pháp, cung kính Đức Phật thì nghĩ khác, nó đây là một đại nhân duyên nào Đức Phật mới đến, có khi là lợi ích cái vùng này chăng. Khi Đức Phật mà đến rồi thì Đức Phật mới vì 500 ngư phủ, Đức Phật mới nói cái những cái chuyện cái chuyện mà tội phước, cái sự phóng sanh với nói cái những cái việc mà sát sanh như vậy, một khuyên vấn đề phóng sanh, nói về cái tội phước đó. Thì 500 ngư phủ này mới là nghe những cái lời Phật khuyên dạy như vậy, rồi nói là chúng con phải làm sao. Đức Phật đó phóng sanh hết những cái cá nhỏ cá lớn ở trong cái lưới các ông mà kéo được như vậy, mới đem xuống sông Thắng Huệ thả hết. Chỉ riêng Ma Kiệt Đại Ngư này không, nó không lội, nó không đi, nó nằm chỗ đó mà biết nói tiếng người, nó lớn nhận biết nói tiếng người. Thì Đức Phật đến ngay Ma Kiệt Đại Ngư mới nói chuyện đó, nó mới nói rằng là quá khứ nhà ngươi tên gì. Thì con cá này mới nói là quá khứ là tôi là cái tên là Kiếp Tỷ La. Nhớ cái tên con cá này, tên Kiếp Tỷ La. Đức Phật nói kẻ thù của nhà ngươi là ai. Kẻ thù nhà ngươi là ai. Thì con cá mới nói kẻ thù của tôi đó là mẹ của tôi. Nó là mẹ của tôi. Mà nó giờ mẹ của ngươi, nhà ngươi bây giờ hiện ở đâu. Nó mà mẹ của tôi bây giờ hiện ở trong Na Lạc Ca. Na Lạc Ca là đâu? Là địa ngục. Nhớ địa ngục có tên là Na Lạc Ca, là đang ở địa ngục. Quả báo của nhà ngươi nữ sanh làm sao? Nó là sanh làm bàn sanh, hiện giờ mang cái thân cá nè. Thì Đức Phật mới nói về Tam Pháp Ấn cho nghe. Tam Pháp Ấn là gì? Đại chúng nhớ không? Cái gì? Chư hạnh vô thường, thị sanh diệt pháp, rồi gì nữa, sanh diệt, diệt dĩ là tiệt diệt phi lạc. Đó là nó các hạnh đều là vô thường, các pháp đều là vô ngã. Cái sự vắng lặng của các pháp đó, khi mà nó hết rồi thì cái sự vắng lặng đó là niết bàn, tịch diệt. Nói cái Tam Pháp Ấn này cho con cá Ma Kiệt này nghe, cho nghe rồi con cá Ma Kiệt Đại Ngư này nhận được vấn đề đó, biết cái tiền thân của mình, nên Ma Kiệt Đại Ngư không ăn. Không ăn thì Ma Kiệt Đại Ngư mới là thời gian chết, sanh lên cõi trời Tứ Thiên Vương vì nghe được cái Tam Pháp Ấn. Cái chuyện Ma Kiệt Đại Ngư thì nó mình dừng ở đó. Thì tiếp tục thì những cái người ngư phủ, 500 ngư phủ này, dân chúng ở đó nghe, nghe mới là nó hỏi tại sao mà Đức Phật nói chuyện với con cá, mà tại sao con cá này biết kiếp trước của mình mà nói chuyện với Đức Phật như vậy? À, thắc mắc hỏi, mới hỏi A Nan. Nga A Nan mới nói là tôi cũng không có biết, và các ông muốn biết gì đây hỏi Đức Phật. Nga thì 500 ngư phủ này năn nỉ với hàng tỳ kheo. Hàng tỳ kheo ngài Xá Lợi Phất ngài thưa với Đức Phật muốn biết tiền thân của con cá này, con Ma Kiệt Đại Ngư này như thế nào mà cái kiếp này sanh làm cái thân cá. Thì Đức Phật nói vào cái thời quá khứ, vào cái thời Ca Diếp, con người sống 2 vạn tuổi, tất nhiên là 20.000 năm, 20.000 tuổi vào cái thời Ca Diếp. Còn Đức Thích Ca là sống bao nhiêu, con người sống nhiêu, con 100 tuổi rồi nha, 100 tuổi. Thành mà ai nói nó thận thế đến rồi là Đức Di Lặc ra đời Hội Long Hoa, đừng có tin nha. Mình tin vào mình đệ tử Phật, đừng có tin. Rồi nó 21 tháng 12 này tận thế này kia nọ là cái đó là nó không có, đừng có truyền tin đó. Tại mình người đệ tử Phật là tin Phật. Vì bây giờ có cái mở ngoặc chút, bây giờ có nhiều cái tin mà họ, nhiều người đến hỏi này lắm, hỏi Hội Long Hoa ra đời người đó này kia đủ thứ gì kia nọ trong. Thì cái Hậu Long Hoa mình thấy rõ ràng. Bây giờ Đức Phật có nói trong kinh nè, Đức Phật mở ngoặc thầy nói khúc chỗ này, đặng chúng ta cái người đệ tử Phật phải có chánh tín, chứ không phải là mê tín, là tin đụng đâu tin đó, không có. Dù Đức Phật đó là ngưỡng 100 tuổi, thì 100 năm như vậy là giảm 1 tuổi, mà hiện giờ đó Đức Phật cách chúng ta gần 30 thế kỷ, 26 thế kỷ. Thì con người bây giờ trung bình lại là còn khoảng có 75-76 tuổi là già. Nói gì cái tuổi trung bình đó, 70-75 nè. Thì cách 25 thế kỷ, hơn 25 thế kỷ rồi. Thì bây giờ cái tuổi mà đang giảm, giảm xuống rồi còn 74-73, 100 năm như vậy giảm 1 tuổi, mình lấy viết mình tính ra mình cũng biết chừng nào Đức Di Lặc ra đời. Rồi giảm xuống con người còn 10 tuổi, 10 tuổi bắt đầu 100 năm tăng lên 1 tuổi cho 11, 12 cho đến tăng 84.000 tuổi. 100 năm vậy là tăng lên 1 tuổi. Rồi bắt đầu mới là giảm xuống 100 năm giảm xuống 1 tuổi, còn con người còn 80.000 tuổi Đức Di Lặc ra đời. Nói không còn đó là hàng tỷ năm như vậy, cho nó Hội Long Hoa ba thời ra đời này kia nọ, cái đó là cái một cái phương diện họ nói của ngoại đạo, điều thứ nhất. Thứ hai nói để mà sách tấn, chứ nói mà cả muôn cả tỷ năm vậy không ai chịu tu hết, nó còn lâu quá nhớ. Thì cái đó là cách nói thôi chứ nó không có thật. Thì lỡ là chuyện này Đức Phật nói thời quá khứ và thời Phật Ca Diếp, người sống 20.000 tuổi, tất nhiên 20 tuổi á. Thì là có một nhà vua tên là Ngật Lập Chỉ, trị vì một cái quốc độ rất là sung túc. Thì có một cái nhà luận sư ở nước ngoài Bà La Môn, thấy cái phong cảnh của nước này sung túc như vậy, họ đi du lịch. Khi mà qua thấy phong cảnh của nhà vua Ngật Lập Chỉ, họ thấy rất thích. Mà cái ông này là một Bà La Môn chuyên vấn đề tranh luận, thành mới đề nghị với nhà vua nên lập một cái luận trường để mà biện luận thử cái nước này. Thì nhà vua đồng ý cho những vị đại thần lập lên một cái luận trường để mời cái vị luận sư này đến, đồng thời hỏi những vị đại thần trong nước của chúng ta có một vị nào mà có thể địch lại cái Bà La Môn luận sư này không. Thì trong nước những vị đại thần nó có một cái vị luận sư tên là Kiếp Tỷ La Thiết Ma. Cái tên đó, tên cái vị này là Kiếp Tỷ La Thiết Ma, rất là giỏi trong nước. Thì cái ông Kiếp Tỷ La Thiết Ma nè mới là được mời lên biện luận với cái ông Bà La Môn luận sư này. Nhà vua làm trọng tài. Thì nhà vua nói giờ bên nào lập luận trước, đưa ra những chủ đề. Thì Kiết Tỷ La Thiết Ma này cho cái Bà La Môn kia lập luận trước, đưa ra những cái đề tài để mà luận với nhau, đả phá với nhau. Thì rốt cuộc rồi Bà La Môn luận sư này thất bại, Kiết Tỷ La Thiết Ma này thắng dễ dàng, nên được nhà vua Ngọc Lật Chỉ này ban cho là mà đất điền nhà cửa rất là nhiều, là mà tôn lên một đại luận sư của trong nước, kêu một đại luận vương. Thì một thời gian cái vị này được cưới vợ, nó có nhà cửa ruộng đất xóm làng rồi, thì cưới vợ sanh ra được một cái đứa con rất là khôn ngoan. Cái vị Kiết Tỷ La Thiết Ma này đặt đứa con mình tên là Kiết Tỷ La. Thì cái ông này dạy 500 đồ đệ với đứa con của mình. Có một hôm Kiết Tỷ La này đặt vấn đề hỏi ông cha mình, hỏi ông cha mình, cái ông cha đáp không được, đáp không nổi cái câu hỏi của ông con mình. Thì ông cha mới tuyên bố là con bây giờ đã trưởng thành, có thể thay thế cha được, có thể hơn cha nữa. Ông ta nghĩ rằng con hơn cha nhà có phúc, nên để lại 500 đồ chúng cho đứa con mình là giáo hóa, đã giỏi rồi. Thì một thời gian trong Kiết Tỷ La Thiết Ma này già nó qua đời. Thì trước khi mà ông cha ông mới chết á, ông mới nói với cái Kiết Tỷ La này là con có thể là trên thế gian con thể thắng được tất cả các cái nhà biện luận, nhưng con không thắng nổi đệ tử của Phật Ca Diếp. Nha, không thắng nổi như Ca Diếp, vì cha đã từng biện luận với những hàng sa môn hay những cái tỳ kheo của đệ tử của Ca Diếp Ba. Hai này rồi cái ông cha mới nói tại sao mà không thắng nổi. Tại vì đệ tử của Ca Diếp Ba nhiều vị đã chứng thánh, thứ nhất. Thứ hai nữa là cái sự thực hành của các ngài, nên là cái biện luận của thế gian không có thắng nổi. Thì nói vậy cái ông qua đời. Qua đời thì cái ông con bắt đầu trưởng thành, có tiếng. Thì những cái nước khác, vợ luận sư nước khác nghe Kiết Tỷ La Thiết Ma này đã qua đời, họ rất mừng. Họ nói vậy là cái người tài trong cái nước này không còn nữa, mình qua mình yêu cầu lập lại luận trường để mà biện luận. Thì cũng thưa với cái nhà vua Ngật Lật Chỉ. Ngật Lật Chỉ này đồng ý hỏi những vị đại thần là vị luận sư trước chết rồi mà còn ai thay thế hay không. Thì những vị đại thần mới nói là còn con của cái ông ta kia, mà người con này có thể giỏi hơn nữa. Thì khi mà ông con Tỷ Kiếp La này được mời lên luận trường thế cái ông cha, thì cũng thắng rất là dễ dàng. Mà Tỷ Kiếp La này có bà mẹ, mà Tỷ Kiếp La rất là hiếu với bà mẹ. Rồi khi mà thắng dễ dàng như vậy, được vua ban thưởng, thì Tỷ Kiếp La này về khoe với bà mẹ, con được nhà vua trọng thưởng, và con được cái tên là Luận Sư Dương, là coi như là vua của các cái nhà biện luận, không ai thắng nổi bằng con hết. Như vậy thì bà mẹ tự hào có được con hãnh diện. Thì nhà người con mới nói thêm là tuy là con được cái tên là Luận Sư Dương như vậy, nhưng mà con sẽ không thắng nổi đệ tử của Ca Diếp Ba. Bà mẹ mới tức, Tức con mình coi như là nổi tiếng nhất nước như vậy, mà rốt cuộc rồi còn thua đệ tử của Ca Diếp Ba nữa. Thì bà mẹ mới nói rằng là tại sao con không theo những hàng tỳ kheo con học đệ tử Ca Diếp Ba, mà con học những cái thủ thuật mà những gì hàng tỳ kheo làm. Bà mới nói rằng là cha của con hồi trước cũng làm đồ đệ của Sa Môn Ca Diếp Ba, giờ này con cũng là làm đồ đệ nữa hay sao? Thì bà mẹ mới khuyến khích đứa con nên học những gì. Tỷ Kiếp La mới lần lần mới vào những hàng tỳ kheo hỏi thăm những vị mà ở trong rừng về cách mà tu, về cách mà học, về bao nhiêu cái gì ở trong của Ca Diếp Ba. Ca Diếp Ba thì nói là Đức Phật có ba tạng: kinh tạng, luận tạng và luật tạng. Thì Tỷ Kiếp La muốn học ba tạng đó, nhưng hàng tỳ kheo mới nói rằng là nếu mà người thế gian chỉ học kinh tạng và luận tạng thôi, còn cái luật tạng thì dành cho người xuất gia. Thì cái Tỷ Kiếp La này không học được, về nói với bà mẹ nó không cách nào, không cách nào mà bằng với hàng tỳ kheo được hết. Bà mẹ mới hỏi, mới trình bày như vậy, thì bà mẹ mới khuyến khích, vậy con đi tu. Thì đứa con Tỷ Kiếp La nó không vì một cái việc đó mà con phải chôn vùi cái đời trai trẻ của con mà vào trong cái hàng sa môn mà chịu cực khổ như vậy. Bà mẹ nó không phải cái ý đó. Con vô con học được rồi á thì cái đầu tóc con nó cũng mọc lên nữa, chứ đâu phải là cạo rồi nó không có lên nữa đâu mà sợ. Thì con ra trở lại, mình học được những thủ thuật đó rồi mình trở về. Thì đứa con nó có hiếu, Tỷ Kiếp La rất là hiếu mẹ, nên không có trái ý lời bà mẹ. Thì vô làm hàng sa môn, hàng sa môn này. Thì khi học thì rất là thông minh, nên được trong đại chúng có hàng tỳ kheo Ca Diếp Ba đưa lên làm cái luận sư, thuyết những thuyết giảng cho hàng tỳ kheo thính chúng ở dưới rất là đông, ở dưới pháp tòa. Thì mà cái ý của Tỷ Kiếp La là không phải là một tỳ kheo mà chân chất, nên thuyết giảng một đoạn rồi đưa những cái tà thuật vào trong đó xuyên tạc, thì những cái hàng tỳ kheo biết được đó chặn lại, nó chặn lại, rồi nó là thầy không nên dùng cái thủ thuật đó mà xen vào để phá hoại Phật pháp. Thì Tỷ Kiếp La bị lộ những cái tẩy đó nên xuống pháp tòa. Thì cái Tỷ Kiếp La mới nói với bà mẹ, mới nói mẹ thấy không, cái người mà tu hành chân chất với là họ có thực hành thì những cái thủ thuật của mình họ biết hết, nên không thắng nổi với người đó. Thì bà mẹ mới tức, bà mẹ nói tại sao con không dùng cái thủ thuật. Nhưng hàng sa môn khi mà nói những cái lời ác, dùng cái dao búa trong miệng mình phóng ra thì họ rất sợ, họ không dám nghe mà không dám cãi nữa. Thì nếu như vậy những kỳ sau con lên pháp tòa mà hàng tỳ kheo có nêu ra những cái gì thì con đứng dậy miệng con dùng những cái lời ác mà con mắng họ, và trong miệng con phóng ra những cái dao nhọn như vậy là họ sợ. Thì đứa con Tỷ Kiếp La này vì có hiếu với mẹ không dám cãi, nghe lời bà mẹ. Tỷ Kiếp La nó khi nào nghe tiếng trống pháp thì mẹ đến dự, thì bà mẹ đồng ý. Thì bữa đó tới phiên mà Tỷ Kiếp La lên pháp tòa, Tỷ Kiếp La mới nói dùng thủ thuật, những hàng tỳ kheo thấy được cái đó chặn lại, rồi những vị có một số họ bỏ pháp tòa họ ra, có một số thì đấy là những cái nào nói chánh pháp mình nghe, còn không có chánh pháp thì mình cứ bỏ ngoài tai không nghe. Thì nên cái lần thứ hai Tỷ Kiếp La thắng rồi mới xuống pháp tòa hỏi mẹ vui không. Nó rất vui, kỳ này là mẹ con chúng ta thắng, thôi đó là mãn nguyện của mẹ rồi, thôi mẹ con mình đi về. Vậy là cái nguyện của mẹ xong rồi đó, thì con trở về nhà thì tỷ kiếp la này không có không có hài lòng, cãi với mẹ nói rằng là con chưa muốn rời cái pháp phục của sa môn này, con còn thích cái nếp sống mà nhàn tịnh của chốn già lam nên con chưa muốn về. Bà mẹ chửi rủa đứa con, mà rốt cuộc rồi là đứa con cũng nhất định tỷ kiếp la không về. Bà mẹ mới là kéo tay tỷ kiếp la ra ngã tư đường, la lên nói là đệ tử Ca Diếp Ba bắt con thôi. Nói vậy bà đi bảy bước trật chân té, học máu phải chết tại chỗ. Thì câu chuyện mà Đức Phật kể tới đó thì nó là chính tỷ kiếp la mà mắng giết hàng tỳ kheo. Như vậy có thời Ca Diếp Ba thời này phải sanh vào con cá ma kiệt này, nó lớn như vậy, mà vì cái quả báo mà chửi trong miệng mà dung lên những cái gươm giáo như vậy, là nó cái đầu ông giống đầu này đầu kia đúng. Thành nó con cá này quả báo có 18 cái đầu, đầu thì đầu trâu, đầu đầu cá, đầu đầu heo, đầu đầu voi, mà 36 con mắt. Cho Đức Phật mới kể như vậy. Thì 500 ngư phủ này mới nghĩ rằng là một vị tỳ kheo mà vì lời ác như vậy, một làm đại luận sư mà sanh trở lại làm một con cá mà quả báo như vậy, rồi chúng ta cả đời mà làm việc ác, làm cái nghề ngư phủ này, ngày mai kia sanh về đâu, hay sanh về đâu. Khi mà nghĩ như vậy bàn với nhau, vậy là mình là rất cái người rất là tội lỗi, nên đi đến ngài Xá Lợi Phất thưa. Nó thưa là chúng tôi là những người mà dòng họ Hạ Tiện, là nó có thể là muốn xuất gia được hay không, làm tỳ kheo được hay không. Là Xá Lợi Phất nói nếu mấy ông muốn như vậy thì để xin Đức Thế Tôn, tại vì trong giáo pháp của Đức Thế Tôn không có giai cấp, ai cũng có thể là xuất gia được, cũng có thể tu giác ngộ được như vậy, chứng quả được. Thì những cái vị này mới không dám xin Đức Phật, nói chúng tôi là những cái hàng mà nó thấp hèn như vậy, đâu có dám lại gần Đức Như Lai. Thì thưa nhiều lần với ngài Xá Lợi Phất, ngài Lợi Phất mới xin Đức Phật, Đức Phật mới đồng ý là cho 500 ngư phủ này xuất gia làm tỳ kheo. Khi mà làm tỳ kheo cái thời gian là nhằm cái năm mất mùa tới cái mùa an cư, mà Bồ Tăng Kỳ mới là năm thứ 6 sau khi Phật thành đạo. Thì Đức Phật đó là các ông tìm những cái nơi nào mà hành đạo được, thì riêng 500 tỳ kheo này ở hai bờ sông Thắng Huệ mới nghĩ là cái làng của mình còn cái sung túc, bà con thân quyến của mình cũng còn là làm ăn được, nên mình trở về đó hành đạo. Nhưng mà có cái khổ là mình mới xuất gia chưa học gì được hết, chưa biết gì hết, về quê mà lỡ họ có hỏi mình những cái giáo lý không biết đường đâu nói. Hơn nữa là đi khất thực cũng khó khăn. Thôi bây giờ bàn với nhau, 500 vị này bàn với nhau là chứng được quả này, chứng được quả kia, đủ thứ như vậy. Nội nó cái mình chứng thánh là không ai dám hỏi là điều thứ nhất. Khi thì thứ hai là mình khỏi làm gì đó, họ nói chứng thánh thì họ cũng nhịn cái phần ăn của họ đem cúng cho mình. Thì mà 3 tháng ăn cư như vậy chắc chắn là mình nó khỏe thôi. Khi bàn như vậy thực hành rồi, sau 3 tháng ăn cư rồi trở về Đức Phật, thì cũng giống ở trong tứ phần để nói. Đó là cái duyên khởi liên quan đến 500 cái vị mà ngư phủ xuất gia ở sông Thắng Huệ. Thì cái duyên khởi này riêng đối với bộ căn bản có đề cập nha, còn tứ phần thì không có nói cái vấn đề 500 ngư phủ này. Thôi giờ hết giờ để chúng ta dừng ở đây, là kỳ sau là có những cái phần kia để thầy trả lời những cái câu hỏi ai có hỏi trong này. Xưa nay những vong linh, những em bé còn cha mẹ chối bỏ, nạo thai, sảy thai, thường hay quấy phá gia đình, làm cho cha mẹ đánh nhau, nghèo khổ. Các con sanh ra thường bị bệnh tật. Do đó khi nghe hoàn cảnh như vậy, con thường nhận vong vào trong chùa với một cái tên cha mẹ đặt cho, và cho quy tâm bảo để họ tu hành, nương vào đó tu hành. À, từ cái việc làm này con đã chủ quan. Đêm qua lúc 9 giờ rưỡi có một cuộc điện thoại hỏi thăm về việc ngày mai gặp có một Phật tử sẽ đi nạo thai, trục thai. Vậy thì cái thai đó khi ra rồi thì phải làm sao? Thiêu hay là chôn vậy? À, lúc đó con đang ngủ, con chỉ hỏi rằng tại sao không để nuôi mà phá bỏ đi? À, người Phật tử nói rằng vì chồng con đã 39 tuổi rồi, có hai đứa con, là một đứa 13, đứa 15, gia đình cũng khó khăn nên chồng không đồng ý để thai gần một tháng. Lúc đó con có nói rằng nếu vậy thì phải giá với con đặt cho nó một cái tên, lấy ngay ngày sinh và ngày chết của nó để cúng. Hơn nữa phải xin lỗi vì để nó đừng oán giận. Còn cái thai thì không có chỗ chôn, muốn thiêu thì phải qua thiêu rồi bỏ ngoài sông, niệm Phật cho nó. Từ lúc bắt đầu làm đến nguyện cho nó nhẹ nhàng siêu thoát. Rồi con đi ngủ. Nhưng nửa đêm thức giấc trực nhớ về giới thứ nhất. Cái này là lại chúng không? Tùy hỷ đó nha, tùy hỷ cái việc làm của họ. Về giới thứ nhất mới học xong, cho nên 3 giờ sáng này con gọi điện thoại cho người đó và ngăn lại. Thì họ chịu, đó nói là rằng đã uống một viên thuốc ngày hôm qua rồi, thai đã chết, phải uống 2 ngày nữa để thai ra. Vậy thì đêm hôm qua lúc mà dạy người làm, con có bị tội sát hay không? Sáng này thì việc sát nhân vì Phật tử làm trước rồi mới hỏi con, vậy thì con có phải là cố sát hay không? Cái này sao hả? Cái này học luật rồi đó, đó là sao? Cái này tùy hỷ nha, mình đồng ý rồi mình nói cho ta yên lòng bằng cách là phải thiêu, phải đặt tên rồi cầu siêu nữa. Cái đó tránh, đại chúng nhớ, tránh tấu đà, cái đó rất khó nha. Nếu mà không nói cái giới tướng, mà cái này căn cứ vào trong cái giới tướng tỳ kheo về thinh văn cũng là không hợp, mà đối với Bồ Tát thì càng không hợp hơn. Cái thinh văn cái miệng mình nói nè, mình chỉ người ta, cái ý mình đồng ý, cái miệng mình chỉ cách này cách kia rồi đủ thứ trong đó. Đó là nói về một cái thức chi. Còn nói cái Bồ Tát giới thì mình thì tùy hỷ cái việc sát của họ. Trong cái Bồ Tát giới, nhược tự sát, nhược giáo tha sát, kiến sát tùy hỷ, thêm cái đó thành cái giới thinh văn. Cái giới Bồ Tát là mình có lỏng hết, đại chúng nhớ rất là cẩn thận cái này. Cái điều học luật là mình có lợi cái đó, đại chúng thấy là nếu mà đã học rồi mà mình không nhớ mà thực hành ba điều đó là nó rất lớn, nó rất lớn cái này. Cái này là mình tùy hỷ vào trong đó, mà chẳng những tùy hỷ rồi mình còn giải ta yên tâm để làm nữa, yên tâm làm. Thì cái này cái khó nha, này chúng nhớ ba cái đó là cái là mình rất là cẩn thận khi mà học, là rất là cẩn thận thành những cái gì mà liên quan với cái tánh giới hay tánh nghiệp. Dầu mình có thọ giới Bồ Tát thì nên tránh. Tại vì sao? Tại vì chúng ta giữa cái thời này khó mà cưỡng nổi những cái nghiệp lực của mình. Mình không đủ sức, không đủ sức. Những cái việc nhỏ thôi, nhưng cái việc lớn đó mình không đủ sức. Nói giờ mình chết thế cho người chứ mình chưa làm được. Nói là nói vậy chứ Bồ Tát với mình khó lắm. Thành đại chúng nên mình tránh. Thà nói thôi, mình tu tiểu thừa có thể là nó dễ giải thoát hơn vấn đề đại thừa. Nhớ, đại thừa thì cái nguyện rất là lớn, rất là rộng, nhưng mình không có bỏ đại thừa. nhưng mà mình cũng không coi thường cái giới của thinh văn là nhỏ hẹp. Ha, tại vì thường thường theo của thầy á, thầy nói là trở lại đây hành cái hạnh Bồ Tát với cái nguyện lực, chứ không đến đây với cái nghiệp lực. Nhớ cái này, đến vì cái nguyện lực mình đến, còn cái nghiệp lực là mình không đủ sức, không đủ sức. Thì như là đại chúng nghĩ, dầu có giờ này chúng ta đem hết cái sức của cái đời bị nghiệp lực này mà cứu chúng sanh thì cũng không được bao nhiêu bằng một niệm mà những cái vị Bồ Tát xong việc rồi á, trong một niệm thôi cứu không biết bao nhiêu người. Chứ nhiều người ở quan niệm mình cách này, đợi mình tu chứng để chúng sanh nó hết rồi làm sao là giờ này chúng sanh đang đau khổ mà giờ mình lo tu như vậy rồi chừng nào độ chúng sanh được. Nhớ, chúng sanh khi nào nó hết, thấy không? Là cái đại nguyện của Ngài Địa Tạng là chúng sanh mà còn thì chưa có thể mà thành Phật, thì có cái đại nguyện của các vị, nhưng mà những cái vị đó là Phật đều thọ ký hết, là phải ký thành Phật cái tương lai. Còn mình giờ chắc chắn là biết là Phật có thọ ký hay chưa, chứ khó. Thành là thầy chủ trương á, biết lội rồi mới xuống giấc người. Chứ bây giờ nó là chưa biết lậu thì chưa dám vớt người. Nếu mà mình biết lậu rồi mình vớt không biết bao nhiêu người cái đoạn sông đó. Còn giờ mình chưa biết lậu rồi mình giờ nhảy xuống đợi người ta vớt mình thôi thì khó. Theo cái ý của thầy nha. Thành mình tuy là cái thọ giới Bồ Tát nhưng mà mình cũng giữ về cái giới thinh văn là chính đối với mình. Thành những cái tánh giới thì mình tránh né tối đa, đừng bao giờ, tại vì mình chịu. Bây giờ vô địa ngục đó là thế chúng sanh, mình chưa chịu nổi, chưa làm được. Nhưng bao nhiêu Địa Tạng, ta không vào địa ngục ai vào, thì thôi giờ mình tránh, tránh địa ngục đó. Xuống địa ngục khi nào xong việc. Ngài Địa Tạng Ngài đã nói là xuống địa ngục, Ngài xuống vì cái nguyện lực chứ không phải vì cái nghiệp lực. Đại chúng nhớ nha, Ngài xuống vì cái nguyện lực Ngài mới dám nói ta không vào địa ngục ai vào. Còn bây giờ là mình vì cái nghiệp lực mình xuống địa ngục chứ không phải vì cái nguyện lực. Nhớ cái nguyện với cái nghiệp. Mình còn tham, thấy tiền còn tham đây, thấy sắc còn ưa đây làm sao? Thì khó lắm. Thôi, bây giờ ai chê tiểu thừa hoặc giả thấy cái đống lửa đó thôi biết mình là cái người đang gánh cái cỏ khô thơm đi xa xa, đừng bây giờ chui vào đó. Chui đòi vào đó chắc chắn nó bị cháy thôi. Thì đó là chúng nhớ. Nhớ trên cái đường tu mình nó vậy. Thôi nhé, hết giờ rồi, giờ đang nghỉ.
Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ phiền não vô tận thầy nguyện đoạn pháp môn vô lượng thầy nguyện học phần đạo vô lượng.